cái chuyện này đó. Ai biệt ly khổ? Cái người mình thương là phải xa, phải chỉ nó đừng xa, mà nó không xa sao được? Bởi vì sanh ra làm người nó có cái nghiệp khác nhau. Nếu chúng ta hiểu nó có cái nghiệp, chúng ta biết nó phải trả cái nghiệp đó, hiểu không? Chúng ta phải bất khổ à? Bởi vì chúng ta cũng có nghiệp. Như vậy chúng ta có nghiệp thì con nó cũng có nghiệp chứ, nó cũng có cái nghiệp của nó. Chúng ta làm sao? Giờ chúng ta có thương nó là vậy, nhưng mà chúng ta phải làm sao? Thì nhắc nhở nó vậy thôi, chứ làm sao? Thấy không? Thành ra chúng ta phải hiểu cái đó. Cái ai biệt ly khổ thì nhắc cái dễ biết, nhắc cái chuyện đó là dễ nhớ lắm. Cuộc cầu bất đắc khổ, cái thứ bảy là cái lòng tham muốn đó, hằng ước ao mà không có được, phải ước ao cái này, cái ông thần này, cầu bà nọ mà nó không được, tại không thấy ông thần bà nào đem cái số độc đắc lại cho hết trơn á. Thấy tin là tốn tiền đi mua hoa quả, tốn tiền đi cúng đi giái, cuối cùng rồi cái là không có ông thần bà nào lại cho cái gì. Ao ước mà không được tại là khổ. Cũng như khi mình đói mình lạnh thì cầu cho có ăn có mặc, mình đói nè, mình thiếu ăn thiếu mặc nè, thì cầu cho có ăn có mặc cho no đủ. Mà khi có ăn có mặc no đủ rồi phải thôi, nó cầu cho giàu sang à, chừng có lên đất nữa. Rồi cầu giàu sang không đủ nữa à, muốn thành triệu phú luôn. Làm sao mà cầu bất đắc khổ? Nó rõ ràng cầu bất đắc khổ, bởi vì mình không có hết cái cầu đó, mình không có chi túc đó. Chi túc là biết đầy đủ, hiểu không? Thật ra Đức Phật cho là cầu bất đắc khổ là bởi vì mình không có thôi cầu. Đức Phật biết chúng sanh nó cầu hoài à, không chừng cho nó bữa nay cho nó cầu được 100 ngàn, cho 100 ngàn dễ quá cầu cái được liền ha. Thì sao nó cầu chịu đó, thấy không? Thấy không? Làm sao mà hết đó. Cầu bất đắc khổ, thấy không? Rồi ngũ quẩn si thạnh khổ là cái gì? Là quẩn thứ tám à, xin lỗi, là cái khổ thứ tám, là cái năm món hiệp lại. Ngũ quẩn là năm món hiệp lại, là sắc thọ tưởng hành thức, nó bây giờ cả tiếng nó hiệp lại vậy nè. Nếu nó không đều hòa, năm món đó nó hiệp mà nó không đều hòa, chừng đó có món nào nó nhiều nó ít hay là gì, nó khổ rồi. Quý vị làm sao cho nó đều hòa? Đức Phật nói rồi, đều hòa là gì? Đừng thắt cột nó, bị quý cột lại làm sao đều hòa? Cột nó dùng dãy cột nó dùng dãy rồi, đừng cột nó đâu có gì dùng dãy, hả? Tại cái gì cột nó dùng dãy, nó dùng dãy rồi cái nó tung hoành, cái quý vị nói sao tao khổ quá vậy? Phải chị ngu quẩn nó biết nói, nó nói thì đừng cột tôi mà nói gì nghe vậy, tại bà cột tôi dùng dãy, bà thả tôi ra thì tôi không dùng dãy, bà đâu có khổ. Mà bà gán à, bà thử cột một sợ không đủ, bà cột hai rồi tôi dùng dãy hơn cái này nữa, mà bà dám cột tới cái thứ ba tôi dùng dãy hơn cái đó nữa là bà làm sao? Bà thả tôi ra mà nói cho bà nghe dễ vậy đó, mà quý vị nghe không hiểu, tôi không biết làm sao, không biết nói cái gì. Nói kinh nói sao thường thì nó nghe không được, tôi nói cái nói tiếng Việt Nam thường thường cũng nói không biết. Vậy thôi, cái ngũ quẩn nó cột hết trơn, thấy không? Đó, cột nó dùng vậy nha, nhớ nha. Nó không nhớ cái gì nhớ à, nhớ, à không được, tao không cột, tao thả nó rồi đó, thả cái nó nói bye bye, nó nói vui quá, thả nó đi, thấy không? Thành ra đó, cái thứ tám đó, bắt khổ là ngũ quẩn si thạnh, cái năm món nó hợp lại, nếu nó không đều hòa, cái món nào nó quá lắm nó khổ. Như cái thân thể, cái sắc nè, cái sắc thân nè, cái quẩn thứ nhất nè, chúng ta phải tốn công săn sóc nó lắm, thấy không? Thường ngày chúng ta tốn công săn sóc cái thân thể lắm, uy cơ thôi, nó lạnh phải kiếm cho nó mát, nó đói đó. Đây nè, nó đói phải kiếm cơm ăn à, không có chịu nữa, nó khát phải kiếm nước uống à, nó đau phải kiếm thuốc à, đó, phải không? Nó cái sắc quẩn thôi đó là mệt với nó rồi đó, từ ngày đó. Quý vị thấy không? Thấy cái ngũ quẩn mà chúng ta phải như đó, rồi tốn công săn sóc cái đó nó khổ lắm. Rồi cái cảm động đó, cái thứ hai đó, cái thọ quẩn đó, cái cảm động đó, mà quý vị ngồi đó cảm động hoài nó mệt chí lắm nha quý vị, bớt cảm động chút đi, hiểu không? Cứ cảm động cái này, cảm động cái kia, thấy cái nọ cái cảm động, quý vị cảm động mệt chí lắm, phải không? Cái thân á, thân tóc là không có thì giờ rồi mà còn đi lo cảm động cái này, cảm động cái kia, cảm động không đủ còn muốn cảm động thêm, khổ quá. Chả dột như vậy Phật nói đó. Rồi cái cứ mơ ước cái này mơ ước cái kia là cái tưởng nó, tưởng quẩn đó, cái thứ ba đó, ngồi đó mơ ước đó. Mơ ước chúng số hết động chúng số mơ ước, mà dám mơ ước tôi đi lá qua gáp rồi thôi à, chịu rồi coi chừng à, mơ ước cái đó là khổ hơn nữa. Nó mơ ước như vậy đó, thành ra cái mơ tưởng mơ ước quá là nó cũng khổ đó, phải không? Đó, phải không đó. Rồi mơ ước thôi sao khổ thôi, còn nghĩa là tính mưu lượng kế, tính kế này tính kế nọ để mà hành hành sự đó, cái thứ tư đó, phải không? À, nó cũng mệt thân quá, mệt tâm quá, vì cứ lo mà tính đó. Rồi cố ý nhớ để biết cái thức đó, để biết cái này biết cái nọ biết cái kia, phải chỉ cố ý nhớ biết cái chánh pháp để lo tu hành là thì khỏi khổ. Cái này cố ý nhớ biết cái chuyện gì đâu không, người ta nói tiếng gì nặng nó nhớ, phải chi mà người thiện trí thức có nói pháp một tiếng đó mà nhớ, thôi quý quá. Cái này không phải, cái người thiện trí thức nó dạy cái gì nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia, mà cái người kia nói một cái tiếng nặng gì vô lỗ tai này bịch lại để đó, để đó để chi, để tinh tán ăn thua. À vậy Đức Phật cho là ngu si rồi vậy, Đức Phật nói ngu si như thế không đó. Đó là tám cái khổ thông thường mà ở trên thế gian này, sự thật đó, sanh lão bệnh tử đó nha, cái bốn cái khổ đầu tiên đó nghe cho kỹ. Sự thật cái sanh lão bệnh tử nó là cái đau khổ về cái thể xác này, bây giờ mình có xác thân nó có bệnh của bạn mình đau nó khổ thiệt, nó thể xác thôi. Mà nếu chúng ta đi thắt cột với cảm thọ á, chúng ta có sanh lão bệnh tử là cái xác thân này nó đau thôi, mà chúng ta đi thắt cột với cảm thọ nó bắt thành cái sự đau khổ thể xác, nó còn từ đau khổ về cái tinh thần cái tâm mình nữa, phải không? Quý vị coi, quý vị có xác thân là sanh lão bệnh tử, mà quý vị đi cột với cái cảm thọ của cái sanh lão bệnh tử là quý vị làm cho cái tinh thần nó đau khổ. Sự thật quý vị đau về cái xác thân thôi, mà bây giờ quý vị đau về cái tinh thần, về cái tâm linh đó, phải không? Chúng ta dạy dột như vậy, mà Bồ Tát ngài có xác thân như chúng ta, ngài đau như chúng ta vậy đó, Bồ Tát á. Nhưng mà ngài không có đi cột nữa, thành ra ngài đau cái xác thân thôi, mà ngài không đau về cái tinh thần. Cái này chúng ta động dao động thớt đi kiếm dây rồi cột hết, cột lùm bang hết trơn, không có cho chỗ nào tháo ra được hết. Rồi chúng ta nói sao mà không khổ? Chúng ta phải khổ, hiểu không? Để mà kết luận á, khi kết luận quý vị phải nghe cho kỹ nghe, cảm nghe cái này à, hồi nãy giờ nghe quên hết thôi kệ, nghe cái này nhớ. Khi kết luận, để kết luận đó là mỗi khi có cái sự tiếp xúc gì xảy ra đó, nói vậy nghe đi, có sự tiếp xúc xảy ra cái ngũ quẩn nó xuất hiện rồi, phải không? Con mắt thấy rồi, ngũ quẩn xuất hiện, lỗ tai nghe ngũ quẩn xuất hiện, phải không? Đó, khi có sự tiếp xúc ngũ quẩn xuất hiện, nhất là cái cảm thọ đó, đó hãy cái ngũ quẩn xuất hiện và cái cảm thọ lại trước rồi, phải không? Cái cảm thọ nó ra trước rồi thì Đức Phật nói á, trong lúc đó chúng ta có cái cơ hội là thắt cột chấp lấy cái cảm thọ, hay là không thắt cột không chấp lấy cái cảm thọ, hiểu được không? Đức Phật nói khi mà có sự tiếp xúc, tôi lặp lại, là ngũ quẩn nó xuất hiện ra, mà khi ngũ quẩn nó xuất hiện ra là cái cảm thọ nó lại trước, cái quẩn cảm thọ lại trước, mà khi cái quẩn cảm thọ lại trước, Đức Phật nói mình có cái cơ hội là cột nó hay là không cột. Mà Đức Phật nói hãy cột nó là gì? Là khổ. Mà không cột nó, Đức Phật nói là không khổ. Nhớ một câu này thôi là đỡ lắm, tu một câu này thôi là huấn luyện cái tâm một câu này thôi. Đức Phật nói khi có sự tiếp xúc là ngũ quẩn hiện ra rồi, mà khi ngũ quẩn hiện ra là cái cảm thọ lại rồi. Đức Phật kêu nói vậy có cái cơ hội, nghe cho kỹ, có cơ hội thì trong lúc đó có cái là không cột. Đức Phật nói nếu cột là khổ, nói rõ vậy đó, mà không cột không khổ. Như vậy chúng ta biết như vậy, tại sao chúng ta còn muốn khổ? Mà hồi xưa chúng ta không biết thì thôi, nó không biết, bây giờ biết chúng ta phải đừng khổ, phải tập đừng khổ, hiểu không? Tiếp xúc ngũ quẩn xuất hiện cảm thọ là rồi không còn. Tôi nhắc lại, không phải Đức Phật nói không có cái cảm thọ nghe quý vị, không phải làm cái tâm không có cảm thọ, không ai làm được đâu. vì con mắt lỗ tai nó thấy nó nghe nó phải có cảm thọ vậy. Nhưng Phật kêu đừng thắt cột nó, hiểu không? Đừng thắt cột nó, chứ không phải nó không có. Mà khi quý vị không thắt cột là gì? Là không. Mà quý vị thắt cột là có. Hiểu được không? Nhớ cái này nha. Không biết nhớ không nhớ, cứ gắng nhắc nhớ. Bây giờ học hết cái ngũ quẩn nhớ khúc này thôi là đỡ lắm rồi. Tiếp xúc con mắt tay, tiếp xúc lỗ tai nghe, tiếp xúc lỗ mũi hửi, tiếp xúc cái mũi, cái miệng, cái lưỡi nếm được, tiếp xúc cái thân đụng chạm, tiếp xúc cái ý suy nghĩ, ngũ quẩn hiện ra rồi. Đức Phật nói à, cảm thọ rồi. Cảm thọ ưa hay là không ưa, hả? Thích hay là không thích. Đức Phật kêu đừng cột. Cảm thọ có rồi đừng cột là không khổ, mà thắt cột nó là khổ. Tôi lập ba lần, tôi nói ba lần các bạn nhớ đi. Thành ra quý vị phải nhớ nói Đức Phật đó, hồi xưa đó, tôi muốn xin lặp lại với quý vị là hồi xưa Đức Phật còn tại thế đó, mấy người không hiểu. Nếu quý vị đi coi kinh điển mới thấy Đức Phật nhắc đi nhắc lại, nói đi nói lại. Đức Phật nói hoài, nói còn hơn một người cha người mẹ dạy con từ bi vậy. Mà chúng sanh nó vẫn mê. Có nhiều người nói ông này nói nhiều quá, nói hoài. Nếu mà đi coi kinh đó, đi coi kinh điển đó nha, thấy là chúng ta nói ít hơn Đức Phật. Tại sao Đức Phật nói? Thì Đức Phật biết nó không nhớ. Đức Phật biết nó không hiểu. Muốn cho nó hiểu lặp đi lặp lại. Đức Phật lặp lại. Bây giờ là kinh Kim Cang thấy không? Đó, hôm trước ông Bình giáo sư ông thuyết Kim Cang đó, trong đó Đức Phật nói Tu Bồ Đề, nói đi nói lại hoài đó. Nói hoài, nói đi nói lại một chuyện là không. Quý vị phải hiểu như vậy đó. Thành ra cái ngũ quẩn này đó, tôi tin chắc là quý vị bây giờ biết rồi. Tôi không tin nó biết hết, nhớ hết. Nhưng mà quý vị biết là à, lợi hại lắm. Ngũ quẩn này quan trọng lắm ha. Phải nhớ, phải gán làm. Trước hết là phải làm cái ngũ quẩn này cho nó rõ ràng. Phải biết nó rõ ràng. Hồi xưa đó các vị Bồ Tát Ngài cũng như chúng ta, Ngài cũng như chúng ta, Ngài cũng huấn luyện, Ngài cũng tập vậy. Ngài cũng bắt đầu cũng thấy mà sao Ngài mới thấy rõ. Thì chúng ta cũng phải đi theo con đường Bồ Tát. Đâu phải khi không mà Bồ Tát Ngài thấy ngũ quẩn liền. Ngài cũng tu tập như chúng ta vậy đó. Chúng ta cũng tu tập đi. Rồi chúng ta bây giờ chưa thấy, nhưng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thấy. Chúng ta cũng sẽ chiếu kiến ngũ quẩn gia không vậy. Thấy không? Mà cái này chúng ta không chịu làm gì hết. Chúng ta muốn cái dễ không? Cái dễ nhất là cái cầu. Thấy không? Cái cầu ông này giúp bà kia. Không có ông nào bà nào giúp quý vị đâu. Bởi vì cái ngũ quẩn là ở đây trong cái sanh mạng quý vị này, không ai đi sửa cái gì được. Quý vị sửa và, thấy không? Bây giờ đó, chúng ta học được câu thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu học câu thứ hai. Vì tôi nói cái tâm kinh đó là tôi nói vắn tắt lắm à. Thấy không? Chúng ta học cái câu thứ hai đó là trong kinh nói: Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Là câu thứ hai. Trong tâm kinh nói câu thứ hai là Xá lợi tử là tên của một vị đệ tử của Đức Phật, một vị đại đệ tử, một vị có trí tuệ cao siêu, thay thế Phật được, tên là Xá lợi tử. Như vậy câu Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, có nghĩa là, có nghĩa tiếng Việt thì dễ nghe là: này Xá lợi tử, Đức Phật nói à, sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc, sắc cũng là không, không cũng là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy đó. Thấy không? Đó, Đức Phật muốn nói với Xá lợi tử như vậy đó. Đức Phật nói cái sắc nó không khác với cái không, mà cái không nó cũng không khác với cái sắc. Mà cái thọ đó, vì ngũ quẩn mà, cái sắc mới có cái quẩn nhất à. Cái thọ nó cũng khác với cái không, cái không cũng khác với cái thọ, cũng nói vậy đó. Mà cái tưởng cũng khác với không, cái không cũng khác với tưởng. Mà cái hành cũng khác với không, cái không cũng khác với cái hành. Mà cái thức cũng không khác với không, muốn nói chung vậy đó. Là cái không cũng khác với thức. Trước đó, chúng ta học được câu thứ nhất ở trong tâm kinh, bây giờ bữa nay đó chúng ta tiếp tục học câu thứ hai. Câu thứ hai đó Đức Phật nói: Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt thuộc như thị. Đó. Đức Phật kêu ông Xá Lợi Tử là Xá Lợi Phất đó, nói như vậy đó. Câu này có nghĩa là, có nghĩa tiếng Việt thường đó là: này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc, sắc cũng là không, không cũng là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như thế. À, dịch cái tiếng Việt thường là như vậy đó. Câu này đó Đức Phật phán với ngài Xá Lợi Tử, hay là chúng ta kêu Xá Lợi Thất cũng được, có hai cái danh từ giống nhau. Đức Phật nói là năm ngũ quẩn, là năm cái quẩn nó không khác cái không, nó không có khác với cái không đâu. Cái ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không khác với cái không, mà cái không nó cũng không khác với cái năm quẩn đó. Những cái này là cái kia, những cái kia là cái này. Đức Phật muốn nói như vậy, nói cho rõ hơn vậy nữa là như vậy đó ha, cái ý nghĩa vậy đó. Bây giờ chúng ta phải biết Xá Lợi Tử là ai, cái danh từ này. Xá Lợi Tử, tử là con đó, phải không? Thì tử là con đó. Ngài Xá Lợi Tử hay là Xá Lợi Thất đó, ngài là, bây giờ ngài là một vị cái mình đại đệ tử của Đức Phật, phải không? Mà tiếng Ấn Độ đó, cái tên của ngài là Sariputta, tên mà tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ Sariputta. Sariputta đó, Sari là tiếng của mẹ, tên của mẹ ngài, tên mẹ ngài tên Sari. Của Buddha, Buddha là tiếng Ấn Độ, là Buddha đó là tử là con đó. Như vậy tên của ngài, ngài lấy tên mẹ của ngài để Sariputta là con của bà Sari, nói như vậy đó. Người Ấn Độ hồi xưa họ thích vậy đó. Ngài cũng như đi đâu đó họ đặt cái tên, lấy cái tên mẹ đặt với con của bà đó. À, đi đâu có ta biết rồi. À, thấy không? Con của bà đó, thành ra ta biết mà. Ừ, thành ra chữ Sari đó là tên của mẹ ngài. Rồi ngài sanh ra là con, thành ra ta kêu Sariputta, tiếng Ấn Độ là con của bà Sari. Vậy Sari đó là gì? Tên mẹ ngài tên Sari. Mẹ ngài đó tên Sari là cái bần thu điểu, tiếng Tàu dịch là con chim thu, hay là cái bần bá thiệt điểu. Bá là 100, nó thiệt là lưỡi đó. Bá thiệt điểu là con chim 100 lưỡi, cũng có tên đó nữa. Rồi Xá Lợi điểu đó, tên của mẹ ngài đó là con chim. Hồi xưa con chim ở bên Ấn Độ đó, hồi xưa bây giờ không có đâu. Con chim đó nó tên là thu điểu, con chim nó tên là bá thiệt điểu, là 100 cái lưỡi. Tại sao nói nó bá thiệt điểu tên 100 lưỡi? Vì con chim đó nó đẹp lắm, mà nó hát, nó hót hay lắm, nó hót đủ thứ từ âm thanh hết á. Bây giờ không còn nữa, con chim nó giờ mất dạng rồi, cả mấy triệu năm trước. Thành ra đó, bà đó đó, bà tên Xá Lợi đó là Xá Lợi điểu đó, là con chim đó, ta lấy tên con chim đó, mẹ của bà ông Xá Lợi Phất đó. Thành ra bà đó sanh ra bà giỏi lắm, mẹ Xá Lợi Phất. Nghĩa là bây giờ muốn bình lực, muốn nói chuyện này chuyện nọ, không ai nói lại bà đó. Bà lành lắm, lành như con chim hót kìa. Thành ra mới kêu, mới chắc có lẽ như vậy đó, mới là sanh ra cha mẹ đặt tên Xá Lợi là tên bà. Rồi tới bà sanh con đó là Xá Lợi Phất đó, thì Ấn Độ nó thường thường ưa dùng cái tên mẹ, thành ra Xá Lợi Thất hay là Xá Lợi Tử. Bởi vì Thất đó là Bút, Xá Lợi Bút là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạm Bạn là Xá Lợi Thất. Quý vị hiểu được nghe, danh từ của ngài Xá Lợi là vậy đó. Chúng ta tập kinh phải hiểu từ chữ từ nghĩa, chúng ta mới biết được cái kinh đó rõ ràng. Thành ra Đức Phật nói với ông Xá Lợi Thất đó, và kêu nói như vậy đó, thấy không? Nói nghĩa là sắc bất dị không, không bất dị sắc, nghĩa là cái sắc nó cũng không khác với cái không, mà cái không nó không khác với cái sắc. À, rồi sắc tức thị không, không tức thị sắc, là cái sắc đó nó cũng là cái không, mà cái không nó cũng là cái sắc. Đức Phật cũng nói vậy. Rồi Đức Phật nói thọ tưởng hành thức diệt thục như thị. Thọ là có sắc, là cái ngũ quẩn đầu tiên rồi. Rồi thọ là cái cảm thọ ngũ quẩn thứ hai rồi. Rồi cái tưởng cũng vậy. Rồi cái hành, cái thức, năm cái đó ngũ quẩn đó. Là nói chung là thọ cũng bất dị không, không bất dị thọ, nói vậy đi. Nói Đức Phật cũng nói mà nói chắc tắc vậy đó. Rồi tưởng bất dị không, không bất dị tưởng, nghĩa là như vậy đó. rồi hành cũng bất dị không, không bất dị hành, rồi thức bất dị không, không bất dị thức. Và Phật cũng nói chung hết thảy là ngũ uẩn cũng không khác với cái không, mà cái không cũng không khác với ngũ uẩn. Như vậy cái này là cái kia là cái này. Đó, quý vị phải hiểu như vậy đó. Tôi đã nói ngũ uẩn cho quý vị nghe trong mấy bài trước rồi, thấy không? Ngũ uẩn nó đâu có thật có, phải không? Đâu có thật có. Ha? Con mắt gì, con mắt quý vị nè, là cái sắc nè. Uẩn thứ nhất là cái sắc, thân quý vị là sắc đó. Con mắt đó quý vị đi thấy, thấy không? Phải không? Vì quý vị đi thấy á, rồi trong cái thấy đó đó quý vị mới sinh ra cái cảm thọ. Và cái uẩn thứ hai nó sinh là do con mắt quý vị thấy. Nếu con mắt quý vị đừng đi thấy làm gì nó có cái đó, phải không? Bây giờ thật nó sắc bất gì không, không quý vị sắc á, thọ cũng vậy nữa, bất gì không, không quý vị thọ. Rồi lỗ tai quý vị ha, quý vị đi nghe, tại vì quý vị đi nghe nó mới sinh ra cái cảm thọ, nó nghe vui, nghe khổ, phải không? Thành ra quý vị thấy cái ngũ uẩn mà Đức Phật nói nó là không là như vậy đó. Nó phải không có, tôi nói hoài. Quý vị muốn cho nó có được. Mà quý vị muốn cho nó không là nó không. Bây giờ thật nó cái này là cái kia là cái này. Hiểu được chưa? Cái chữ không này không phải nó không có. Tôi nhắc hoài. Đừng có hiểu lầm. Nhiều người hiểu lầm kinh tâm kinh này lắm. Nói là Phật nói gì cũng có. Phật đâu có bao giờ nó không có. Phật nói muốn nó có thì có. Mà muốn nó không thì nó không. Mà tôi thấy quý vị lựa có không? Được có, sướng quá. Có hoài đi. Nhưng mà bây giờ khổ không đủ, muốn khổ dài dài. Không chịu lựa cái không của Phật nói mà. Rồi làm sao? Phật nói hoài mà không chịu nghe rồi làm sao? Thành ra sống ở trong cái kiếp sống này đó, chúng ta sống trong cái đau khổ, chúng ta ngu si Phật nói. Chúng ta sống trong cái sống này mà không sống với trong cái sự vui. Tại sao vậy? Đó, thấy không? Đúng, chúng ta làm. Cái câu kinh này đó quan trọng nhất là chữ không đó, thấy không? Câu kinh này đó sắc bất dị không quan trọng nhất chữ không. Chúng ta phải cẩn thận để học hỏi, để hiểu ý nghĩa thật sự của chữ không này. Nếu mà học không có kỹ cái chữ không này chúng ta lầm. Nếu chúng ta nghe không rõ, hiểu không rõ chữ không thì chúng ta không thể nào hiểu được bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghe không kỹ, hiểu không rõ cái chữ không là không thế nào hiểu được bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chúng ta phải hiểu sai lời của Đức Phật dạy. Chúng ta phải hiểu sai, đừng chúng ta không học cái chữ không này. Như tôi nói, Đức Phật đâu bao giờ nó không có. Đức Phật nó có, nhưng mà vì nó duyên. Là con mắt quý vị đi thấy thì nó có, không thấy thì nó không có. Lỗ tai quý vị đi nghe thì nó có, mà không nghe thì nó không có. Nói sao vậy? Đức Phật bao giờ nó không có. Cái Phật nó có, mà tại quý vị làm cái nhân duyên đó, nó có, tạo cái đó thì nó có. Mà quý vị đừng tạo là không có. Như vậy cái này là cái kia là cái này, phải không? Nó phải học kỹ cái đó đó. Chữ không đó, tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn là Sunyata. Phần ra quý vị biết được cái tiếng Phạn hay lắm. Quý vị hiểu rõ ràng Sunyata nghĩa là chấm không. Chữ Sunyata đó, tiếng Phạn là chấm không, là không có thật. Đó, quý vị nghe câu này, chỉ xin như vậy, không có thật nghĩa là nó có mà có giả tạm. Nó không có thật, chứ không phải nó không có, phải không? Chỉ nó có nghĩa là không có thật. Có là có tạm, mà quý vị thấy cái có tạm là có thật. Vậy làm sao? Phải không? Quý vị phải hiểu cái đó. Không có cảnh, không có thể. Cái không đó là không, chống không, nó không có cái cảnh. Cái cảnh đó nó không có, cảnh nó giả tạm. Cái thể nó không có, cái thể nó giả tạm. Bây giờ tôi nói sơ đó. Quý vị thấy cục nước đá phải không? Đó cái thể giả tạm. Cục nước đá nó do nước tạo thành, vì cái đường lạnh nó đóng thành cục nước đá. Mà quý vị thấy cục nước đá mà quý vị đem ra ngầm nắng, hoặc ra không cần ngầm nắng, quý vị đem ra để ngoài cái chỗ lạnh đó, rồi một hồi nó tan mất. Quý vị còn thấy cái thể nước đá nữa không? Tôi có thấy cục nước đá, thấy nước rồi tan mất hết rồi, thấy không? Cái thân của quý vị, thân của tôi cũng như vậy đó. Cái thể giả tạm của tứ đại, rồi ngày nào đó nó tan như cục cái đá vậy, vậy là không có thể, không có cái cảnh, phải vậy không? Nghe chịch nghe dễ rồi chưa? Ta nói nghe cục cái đá thôi đó, mà hỏi quý vị cục cái đá có mất không? Nó mất cái hình thể thiệt, nhưng cái nước có mất không? Nó đâu có mất, không? Nó tan ra, nước là nước, cái không? Rồi cái nước đó dầu cho nó khô, quý vị biết nó đi đâu không? Nó đi ra thành khí ở trên trời, khí hậu này kia đó,
nó không có mắc nữa. Bây giờ nhà khoa học nó chứng nhận á, nó đi về trên hư không, nó thành cái khí hậu của nó trở xuống thành mùa sương, thành mưa nữa. Như vậy nó đâu có mắc. Mà bây giờ không thấy đâu, bây giờ thấy cuộc nước đá.
Đó, quý vị bây giờ chấp cuộc nước đá đó. Đó, vì chấp cuộc nước đá đó mà quý vị mới cắn nhau, tranh giành nhau, không chịu thôi. Nói như vậy đó, nghe được rồi chưa?
Đó, thấy không?
Chúng ta đó, thường thường chúng ta cứ nghe cái lời Phật dạy đó, Phật nói đối với chúng sanh, đối với các pháp, tức đối với các sự vật trong tam giới, chúng ta nhận là chẳng phải thật. Phật dạy nhận nó có mà nó không phải thiệt. Như tôi nói cục cái đá này nó tan à, thấy không? Đức Phật dạy nghe là đối chúng sanh, đối với các pháp, đối với các sự vật trong tam giới, thấy không? Chúng ta phải nhận là chẳng phải thiệt, không phải thật. Như vậy là không rồi đó, hiểu rồi chưa? Nó có mà có giả tạm, hiểu không? Một ngày nào đó nó tan, nó rã đi. Mà nó rã rồi nó không phải mất luôn à, phải không? Nó đi biến cái khác phải không? Đi thành cái khác. Như cục nước đá nó tan, nó trở lại thành nước. Rồi nước nó khô, nó trở lại lên khí hậu trên trời, nó trở xuống thành nước. Nó giả tạm. Đó là không rồi đó. Không cũng có nghĩa là hư không. Tiếng Ấn Độ tiếng Phạn là Akasa. Akasa là hư không, là chốn không gian vô tận, ở đâu cũng có. Ấy là cõi lớn nhất, hư không. Mà hư không như lớn vậy,
không gian vô tận, ở đâu cũng có.
Hư không là
chứ không đó, là lớn quá lớn.
Thế mà đâu có dòm hết, thấy hết được. Trong Niết Bàn Kinh á, trong cái tại Niết Bàn Kinh, Đức Phật phán với chư tỳ khưu, Đức Phật dạy với người tu á, rằng Như Lai dĩ tu học nhất thiết chư pháp, bổn tánh không tịch. Đức Phật phán với các tỳ khưu mà trong Niết Bàn Kinh vậy. Đức Phật nói ta đã tu học tất cả các pháp, thảy đều có cái bổn tánh trống không vắng lặng. Đó, không tịch là không, là trống không, tịch là vắng lặng đó. Đức Phật nói Như Lai dĩ tu học nhất thiết chư pháp, bổn tánh không tịch. Không là trống không, tịch là vắng lặng. Nghĩa là Đức Phật nói ta đã tu học tất cả các pháp, thảy đều có cái bổn tánh trống không vắng lặng đó. Đức Phật tuyên bố với chư tỳ khưu trong Niết Bàn Kinh như vậy. Vì nó có mà nó tạm. Cũng trong Niết Bàn Kinh đó, quyển thứ 23, vì Niết Bàn Kinh nhiều cuốn đó, quyển thứ 23, Đức Phật dạy chư Bồ Tát như vậy. Đức Phật dạy nói Bồ Tát nên quán tưởng lục căn như không tụ, và lục trần như lục tặc. Đức Phật dạy chư Bồ Tát nói quán tưởng cái lục căn là không tụ. Không tụ đây đó là cái nhà trống không đó. Tụ là như cái nhà đó, không là trống không. Kêu quán lục căn là gì? Quý vị biết rồi. Mắt nè, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, cái lưỡi miệng nè, cái thân cái ý. Đức Phật kêu quán cái lục căn đó là không tụ, là cái nhà trống không. Bất khởi dạy cho người ta. Và lục trần như lục tặc. Tặc đây là cướp đó. Lục trần là sáu cái ở bề ngoài đó. Con mắt thì thấy cái cảnh nè, là trần nữa, cả trần nè. Lỗ tai nghe cái âm thanh nè, là trần rồi. Lỗ mũi hửi được cái mùi nè, là trần rồi. Cái lưỡi nếm được cái vị là trần rồi. Cái thân đụng chạm nè, xúc nè, là cái trần rồi. Nè, cái ý tưởng nè, là trần rồi. Đức Phật kêu các vị Bồ Tát nói quán cái lục trần là sáu tướng cướp. Lục căn thì Đức Phật cho là quán là cái nhà trống không. Rồi cái sáu tướng cướp đó là lục trần. Nghĩa là Bồ Tát quán tưởng mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân ý, lục căn như cái xóm nhà trống không. Đức Phật cũng nói như cái xóm nhà không có gì hết vậy đó. Quán cái này đó như là không có gì hết, thấy không? Và quán tưởng cái sắc âm thanh mùi vị đụng chạm pháp là lục trần đó, như là bọn cướp sáu đứa khi vào xóm nhà trống không thì chẳng có chi mà dơ dét, hiểu rồi chưa? Mình làm cái nhà trống không, cướp nó vô nó không có dơ dét bây giờ nè, hiểu không? Cái này chúng ta chứa chấp nhiều quá, con mắt thấy đem lại chứa chấp, lỗ tai nghe đem lại chứa chấp, lỗ mũi hửi cũng nhớ hoài, nó hửi chút thôi nhớ hoài. Cái lưỡi nếm nó nhớ hoài, cái thân đụng chạm nhớ hoài, nó bị chứa chắc cái ý tưởng nhớ hoài. Thành ra cái nhà đó đâu có trống không. Thì lục tặc nó vô rồi, nó dọn rồi. Và khi nó dọn nó kêu trời khổ quá. Đó, Đức Phật dạy chư Bồ Tát quán cái lục căn là như là không tụ là cái nhà trống không, thì lục tặc là cái sáu cái lục trần nó vô, nó không có gì dọn, thật nó không có gì dọn, đi ơn không cần đuổi đi ơn cướp mà nó lại lấy đồ mà lại không có đồ lấy lại chơi, hiểu chưa? Đó đức Phật dạy dễ như vậy đó. Mà quý vị không nghe là tôi không biết làm sao, thấy không? Cũng như thế lục trần á, lục trần khi sáp vào lục căn chống không thì chẳng cướp giật được gì, chẳng làm áp đảo được, chẳng làm khổ não cho mình, thấy không? Bị cái lục căn mình chống không rồi, quán chống không thì cái lục trần nó vô, nó không làm áp đảo gì được hết trơn, nó không làm gì cho mình khổ hết trơn. Đức Phật cũng dạy vậy đó. Đức Phật dạy chư Bồ Tát vì tưởng như vậy, mình tưởng cái lục căn mình nó chống không như vậy, tỷ như vậy, cho nên Đức Phật gọi lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là con mắt nè, lỗ tai lỗ mũi cái lưỡi cái thân ý là cái xóm nhà chống không. Và lục trần là cái sắc, là cái hình sắc mình thấy, thinh là cái âm thanh, hương cái là cái mùi thơm, vị là cái mùi vị, là cái xúc là mình có tiếp xúc. Cái pháp là hình thể màu sắc âm thanh mùi vị đụng chạm mọi sự sanh ra, là bọn cướp sáu đứa. Mà cái này quý vị hãy chứa chắc trong nhà, chứa chắc của cải đủ thứ hết trơn, mà nó vô nó dọn là khổ à. Dễ nghe không? Đó, thành ra phải gán nha, cái lục căn này phải gán à, tu được không được cái chỗ đó đó. Bây giờ tôi nói con mắt thấy bớt thấy chút, lỗ tai nghe bớt nghe chút, lỗ mũi hửi bớt hửi chút, cái lưỡi cái miệng nếm bớt nếm chút, bớt chút tôi nói nghe kỹ, cái ý tưởng nhiều quá bớt tưởng chút, thì cái nhà trống không như Phật nói đó, hiểu không? Mà cái này không chịu à, chứa chắc hoài à, chắc nhiều chừng nào thì sáu thằng tướng cướp nó gần hoài à, nó thấy chắc nhiều nó vô nó dọn à, khi nó vô dọn nó trời tôi khổ quá, sao không khổ, ham chắc thì nhiều thì khổ rồi. Nghe cho kỹ, tu là nghe như vậy đó, chứ không đó là cái trạng thái cao cả nhất trong đạo Phật. Trong đạo Phật chúng ta đó, quý vị học được một chữ không thôi là đủ rồi, nếu hiểu được làm được là khỏi khổ rồi. Bởi vì chữ không là trạng thái cao cả nhất ở trong đạo Phật. Không là trống không, như nói nãy đó, không là trống không là lời dạy uyên thâm nhất trong Phật giáo đó. Lời dạy uyên thâm nhất trong Phật giáo là cái lời dạy chữ không đó. Khi thảo luận đến chữ không á, những người không am tường cặn kẽ với những lời dạy bảo căn bản của Đức Phật thường hay lẫn lộn hoặc hiểu mơ hồ ý nghĩa thật sự của chữ không. Đó, tin là tưởng không có. Đó, chúng ta hiểu mơ hồ sự thật của chữ không, chúng ta không am tường lời dạy căn bản của Đức Phật. Có người đặt câu hỏi, có người không hiểu chữ không đặt câu hỏi nói, chúng ta có thể sống trong thế gian này với sự trống không sao? Nếu cái gì cũng không không thì làm sao mà sống? Người ta đặt câu hỏi vậy đó. Rồi còn câu hỏi khác là làm sao chúng ta có thể thực hành tập luyện, thực hành là tập luyện cái không này được, làm sao mà tập luyện cái không này được, là câu hỏi thứ hai. Có người đặt câu hỏi thứ ba là vậy cái pháp không này có thể đem lại lợi ích cao cả gì cho phàm nhân như chúng ta sống trong thế gian này? Câu hỏi thứ ba, vậy cái pháp không làm sao mà có thể đem lại lợi ích cao cả cho phàm nhân? Thì nãy Đức Phật nói rồi, đem lợi ích cao cả rồi, làm cái lục căn như cái nhà trống không, sáu thằng cướp gìn hoài không thấy có gì vô, cũng không thấy có gì dơ dép thôi, không có gì hết, phải không? Đó lợi ích rồi đó, muốn lợi ích gì hơn cái đó nữa? Nghe được rồi chưa, thấy không? Bây giờ chúng ta phải phân tích nghiên cứu kỹ càng lời dạy nguyên thâm chữ không trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Đó, chúng ta học đó để đạt được cái trạng thái cao cả nhất của cái tâm. Để đạt được cái trạng thái cao cả nhất của tâm là chúng ta phải hiểu cái chữ không của kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Nhiều người học Phật có khái niệm khác nhau trong sự hiểu về chữ không. Nhiều người ta học Phật, nghiên cứu Phật pháp à, không phải như chúng ta, mà người ta còn có khái niệm hiểu cái chữ không này khác nhau nữa, thấy không? Bây giờ tôi sẽ giải thích dài cái ý nghĩa căn bản của không, lắng lặng mà nghe mà nhớ để nó bớt được cái phiền não cái khổ. tôi giải dài cái ý nghĩa quan trọng mà Đức Phật muốn nói. Chữ không á đề cập tới tổng quát tất cả vật chất, đề cập là nói tới đó, đề cập tới tổng quát tất cả vật chất, nghĩa là nói tới tất cả vật chất chữ không này đó. Chữ không là lời nói thông thường và thuộc về sự thật, làm cho có thể hiểu được dễ dàng. Chữ không đầu tiên là chúng ta có thể hiểu dễ dàng, là nói sự thật, cái sự thông thường thôi, mình dễ hiểu lắm. Quý vị có thể hiểu rất dễ nếu tôi nói nha, nếu tôi nói là hiểu rất dễ là cái thần này chống không đó, cái thần này là cái căn thần này chống không, là ở đây có nghĩa là trong phần không có để đồ đạc gì hết, phải không? Vì không có để cái đồ đạc gì hết, thành ra cái phần nó chống không, phải không? Nó dễ hiểu vậy đó, phải không? Nè, nếu tôi nói cái ly này nè chống không, cái ly nè có nghĩa là cái ly này không có đựng cái nước trà, nước trắng gì hết á, phải không? Thì cái ly nó chống không. Nhưng mà hỏi quý vị, tôi đâu nói không có cái phần, nghe cho kỹ. Tôi đâu có nói quý vị nó không có cái ly, nghe cho kỹ. Tôi nói có cái phần, mà cái phần để trong đó không để đồ, nó chống không. Tôi nói có cái ly, nhưng mà cái ly đó nó không có để nước trà, nước trắng gì thì nó chống không, phải không? Như vậy cái chữ không dễ hiểu là nó có cái ly nhưng mà không có để nước, nó có cái phần nhưng không có để đồ thì nó không. Đó, nghe cho kỹ ha, tôi nhắc hai lần rồi, phải không? Nếu tôi nói chỗ này chống không, có nghĩa là không có vật gì ở chỗ này cả. Cũng như cái miếng đất đó, không có trồng cây, không có cất nhà, không có gì, miếng đất này chống không. Tôi đâu có nói không có miếng đất, phải không quý vị? À, tôi đâu có nói không có miếng đất. Tôi nói cái chỗ này nó chống không là bởi vì không có trồng cây, không có cất nhà thì nó chống. Quý vị nghe cho kỹ, phải không? Tóm tắt nghĩa của chữ không á, ở đây đó là lời nói thông thường của chúng ta. Khi chúng ta nói chuyện cái ly này không có gì hết, cái thần không có gì hết, miếng đất nó chống không, rằng lời nói thông thường dễ hiểu quá, thấy không? Đâu có gì khó đó. Cái chữ không đầu tiên là cái lời nói thông thường thôi đó. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại để quý vị hiểu lời nói Đức Phật hồi nãy. Đức Phật kêu quý vị làm cái lục căn là như là cái nhà chống không. Đức Phật đâu có nói quý vị không có lục căn, phải không? Phải không? Cũng như tôi đâu có nói không có cái ly, tôi nói cái ly chống không mà. Như vậy Đức Phật kêu quý vị làm cái lục căn là cái nhà chống không, thì Đức Phật nói nó có cái lục căn đó, nhưng mà làm nó chống không đi, phải không? Nghe được rồi chưa? Bây giờ nghe hiểu được rồi chưa? Đức Phật đâu nói có mắt không cho coi, Đức Phật đâu nói có lỗ tai không cho nghe. Đức Phật nói nghe thì nghe đi, coi thì coi đi, nhưng đừng có thắt cột nó, đừng có đem nó để vào tâm, hiểu rồi chưa? Hả? Đó. Rồi quý vị nói cái không của Đức Phật nó không có gì hết, rồi quý vị sai rồi. Thấy không? Hiểu lời nói tôi dặn cho kỹ. Đó là cái không thứ nhất. Cái chữ không mà muốn nói thêm nữa là chữ không là đề cập tổng quát đến tất cả mọi việc. Bây giờ nói tất cả mọi việc chứ không. Khi tiếp xúc do tâm niệm. Đó, bây giờ nói về cái tâm niệm khi tiếp xúc đó, đề cập đến tổng quát mọi việc. Tâm niệm là gì? Là cái sự chú ý đó. Chúng ta chú ý là cái tâm niệm. Với trí huệ mà có, vì chúng ta mắt thấy tai nghe, tâm niệm là để ý chú ý, vì cái trí huệ mà có. Thí dụ nè, khi con mắt ta thấy một vật gì đó, hai chúng ta con mắt chúng ta thấy một người nào đó, đó là sự tiếp xúc rồi, phải không? Đó, nghe cho kỹ chỗ này đó. Con mắt thấy nè, thấy một cái món gì đó, thấy một người nào đó là đó sự tiếp xúc rồi, phải không? Thì khi có sự tiếp xúc đó đó, cái cảm thọ nó phát sinh rồi, không phải thấy không đâu, phải không? Cái thấy đó là cái sắc quẩn thứ nhất rồi. Bây giờ khi thấy rồi, cái tiếp xúc rồi, cái cảm thọ nó quẩn thứ hai rồi, nó phát sinh rồi. Phát sinh cái gì? Thấy ưa hay là không ưa? Nó thêm rồi vô cái cảm thọ, phải không? Thấy ghét hay là thấy thương? Đó. Nếu khi đó đó, khi mà thấy rồi mà có cảm thọ đó, chúng ta có tâm niệm là sự chú ý. Đó, cái tâm niệm để nhắc nhở rồi, hiểu không? Nhắc nhở rồi, nếu chúng ta có cái đó, để nhắc nhở và có trí huệ hiện diện. Trí huệ là chúng ta biết, đừng có thấy, bởi vì xin lỗi, có người ta thấy mà thấy như đuôi, không thấy thiệt, hiểu không? Thấy giả đó. Thường thường ta nói tiếng Việt, thấy mình thấy như có mắt như đuôi đó, người Việt mà nói đúng như cha người đó, mà không chịu nghe. Thành ra đó khi đó có cảm thọ phát sinh thì chúng ta phải có tâm niệm là sự chú ý để nhắc nhở, để nhắc nhở thấy vậy thôi à, hiểu không? Cái trí huệ hiện diện, cái là cái, nếu chúng ta biết về cái trí huệ chúng ta nó hiện diện rồi thì ta sẽ được tâm bình thản và không chán ghét hay không ưa thích cho khổ, thấy chưa? Đó, tiếp xúc rồi mà phải có cái sự chú ý, phải có cái trí huệ để nhắc nhở cái tâm à, thấy thôi, đừng có ưa, đừng cũng đừng có ghét, thì khi đó đâu có cái gì mà sanh ra, đâu có khổ, đâu có phiền não gì, hiểu được chưa? Thì khổ không sanh. Chữ không có nghĩa là không khổ đó, hiểu được chưa? Chữ không này không phải chống không, có nghĩa là không có khổ, phải không? Vậy Đức Phật đâu có kêu quý vị nói có mắt không cho coi, có lỗ tai không cho nghe, Phật không có dạy cái đó nha quý vị nha. Bồ Tát với chúng ta khác nhau là gì? Bồ Tát ngài có mắt có tai như chúng ta, nhưng Bồ Tát khi ngài thấy, khi ngài nghe, ngài làm cái chống không đó, đó là ngài không cho thắt cộng với cái cảm thọ, ngài có cái tâm niệm để nhắc nhở, hiểu không? Ngài có cái trí huệ hiện diện là ngài không có để trung tâm, không thắt cộng, thành ra ngài tự tại, ngài khỏi khổ. Còn chúng ta này hễ mà thấy rồi là cái tâm niệm cái nhắc nhở ưa hay không ưa thì ghét đó, đó chúng ta chứa chấp nó lục tặc nó vô đó. Các bạn nó vô dọn nhà bây giờ đây nè, thấy không? Dẫn nó vô đi rồi nó dọn nhà cho mà coi. Chúng ta kêu làm cái lục căn chống không là cái nhà chống không, thì lục tặc nó vô, nó vô rồi nó đi ra ơn, không cần đuổi nó. Vì nó cố cái vô để dọn nhà mà, vô mà trong nhà không có gì dọn, thôi ta đi về đó. Khỏe không? Cái này không chịu đâu. Nghe cho kỹ, thấy không? Như vậy không ở đây đó, Đức Phật muốn nói là không gì? Không khổ, hiểu chưa? Chứ không phải nó không có, phải không? Nó có mà nó không khổ đó, phải hiểu như vậy đó. Chứ đừng nghe bát nhã nói cho tụng cái gì cũng không, cái gì không hết trơn, vậy thôi tu làm gì? Nó thật kìa, vì chúng ta không hiểu đó. Rồi không hiểu rồi tới dạy dỗ tới nói thôi tụng cái được việc thôi, không hiểu tụng được việc, tôi không biết làm sao được việc gì. Rồi bây giờ khi lỗ tai nói gì, hồi nãy nói mắt à, bây giờ nói tai. Khi tai ta nghe người nào đó nói lời thô bạo, lời thô bạo là cái lời giận dữ, lời nghĩa là không được tao nhã, không được tốt á, là có sự tiếp xúc rồi. À, người ta nói cái lời thô bạo, người ta chửi bới gì không biết có đó, bây giờ lỗ tai có sự tiếp xúc rồi hãy có tiếp xúc là cảm thọ phát sinh rồi, phải không? Cái quẩn thứ hai phát sinh là cái cảm thọ phát sinh rồi, là giận dữ rồi. Bây giờ ta nói thô bạo mà, ta nói không tao nhã, giận dữ rồi. Nếu khi đó đó ta có tâm niệm là khi mà giận phát giận lên đó, chúng ta có tâm niệm là có sự chú ý nè để nhắc nhở và trí huệ hiện diện. Trong lúc chúng ta giận lên đó, chúng ta có cái trí huệ hiện diện, có cái tâm niệm nhắc nhở, thì ta sẽ giữ được tâm bình thản đó. Mặc dầu người ta thô bạo, chúng ta giữ được tâm bình thản là không nổi giận chi cho khổ, thì khổ không phát sanh, thấy không? Không đây có nghĩa là không khổ. Cái này chúng ta nghe ta chửi một tiếng là trí huệ chạy mất rồi, tâm niệm trốn mất rồi, sợ luôn. Tâm niệm trí huệ khó tốt quá mà không đem ra xài, chạy mất trốn mất, để cho cái phần hạnh phát, phải không? Đánh giặc liền, kéo binh thì vô làm sát giặc liền, thấy không? Tâm rất khó, hiểu được chưa? Như vậy đó, Đức Phật đâu có nói quý vị có mắt không cho coi, có lỗ tai không cho nghe. Đức Phật không nói cho ta. Đức Phật nói thấy thì thấy đi, nghe thì nghe đi, nhưng mà phải lấy cái trí huệ nhắc nhở là thấy vậy thôi. Dầu họ làm cái gì cũng vậy, nghe vậy thôi, họ nói cái gì cũng vậy. Chúng ta lấy cái trí huệ nhắc nhở tâm, để tâm được bình thản thì không khổ. Tâm chữ không đây có nghĩa là không khổ đó, chứ không phải nó không có nghe quý vị. Thấy không? Tưởng giờ nghe chắc có hiểu được rồi đó, thấy không? Trái lại nếu trong khi mắt thấy hay tai nghe có sự tiếp xúc, chúng ta không có tâm niệm, chúng ta không có tâm niệm, không có chú ý để nhắc nhở, và trí huệ thì không hiện diện, khổ sẽ phát sanh. Đó là ta có mắt thấy tai nghe với không có tâm niệm, không có sự chú ý để nhắc nhở, là thấy với nghe với sự vô minh không sáng suốt, Đức Phật nói khi thấy, mắt thấy, tai nghe mà không lấy trí huệ nhắc nhở, không lấy cái tâm niệm là cái sự chú ý để nhắc nhở tâm đó, thì Đức Phật cho là cái thấy cái nghe đó là vô minh. Thấy nghe với sự vô minh, sự vô minh là thấy nghe không sáng suốt. Phật cho là cái thấy cái nghe đó là thấy nghe với sự ngu si. Nói Phật nói ngay chắc vậy đó. Chúng ta thấy nghe với sự ngu si, chúng ta không thấy nghe với sự sáng suốt. Thấy không? Cái gì coi, có ai mà dạy chúng ta như Đức Phật từ bi, dạy cho thác hổ, dạy đủ thứ, nói đủ cách cho nghe mà không nghe. Chúng ta thích nghe cái sự, cái bằng tà, cái sự mê hoặc. Chúng ta chạy theo cái cảnh ở ngoài, chúng ta không có lấy cái tâm để mà lo tu. Chúng ta tu là con mắt chạy theo cảnh, lỗ tai nghe cảnh, thấy cảnh này yên tĩnh, con mắt thấy người kia vậy. Chúng ta tu bằng cách đó là tu, xin lỗi, 1000 kiếp nữa quý vị tôi cam đoan quý vị không có bát nhã đâu. Bát nhã là gì? Là trí huệ, là cái tâm quý vị sáng suốt đó. Từ giờ Phật dạy tức là thoát khổ không à. Cái thoát khổ thì không lo, mà lo nhảy vô cái chỗ khổ hoài, mà tưởng đâu nhảy vô đó là tưởng đâu ta đây tốt rồi, nhảy vô đó, nhảy đi gán, nhảy thêm vài chục kiếp đi thì ở đó. Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta phải thu thúc lục căn, vì cái lý do đó mà Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta thu thúc lục căn là phải chú ý, phải canh chừng nó khi có sự tiếp xúc với lục trần để tránh sự phát sanh khổ, nghe được chưa? Đức Phật thường dạy chúng ta thu thúc lục căn là canh chừng con mắt, canh chừng lỗ tai, canh chừng lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, canh chừng cái thân, cái ý, là thu thúc đó. Là để gì? Để có khi mình tiếp xúc đó, mình tiếp xúc với lục trần đó là mình không có cái cảm thọ khổ, hiểu chưa? Đó, nói nãy rồi, đâu có nói không có cho tiếp xúc, đâu có nói có miệng không cho nói chuyện hết trơn, vậy làm sao? Bây giờ xin lỗi quý vị thấy mà ngồi nín thinh, quý vị tưởng hay tôi chưa biết à, hay không hay tôi chưa biết. Bởi vì có khi ngồi nín thinh mà trong tâm tính tùm lum tà la hết trơn á, còn dữ hơn cái nín thinh đó nữa, coi chừng à, coi chừng cái nín thinh đó nha. Cái nín thinh đó nó dữ hơn cái không nín thinh đó, nó thật kìa, quý vị phải hiểu cái đó. Bởi chúng ta thường có mắt mà lầm tưởng, lầm thấy đó, thấy lầm á. Khi lục căn đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, nó nhắc hoài lục căn đó, tiếp xúc với lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mà lục căn tiếp xúc lục trần thì cái cảm thọ phát sanh rồi, thấy không? Đó, cái vững thứ hai phát sanh rồi. Lục căn là cái thân thể mà cái sắc tắc vững rồi hết. Khi nó tiếp xúc lục trần ở ngoài đó là táo, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì cái thọ phát sanh rồi. Mà cái cảm thọ phát sanh là cái ái phát sanh. Trong kinh nói cảm thọ phát sanh là cái ái. Ái là gì? Là lòng ham muốn đó. Chỉ ái là lòng ham muốn. Khi tiếp xúc rồi cái lòng ham muốn phát sanh rồi. Khi lòng ham muốn phát sanh là cái gì biết không? Thác cậu còn phải không? Chúng ta chấp lấy rồi. Đó, thấy chưa? Nó bước từ bước à, thác cậu thôi. Lòng ham muốn phát sanh là cảm thọ phát sanh. Lòng ham muốn phát sanh thì thác cậu cứ chấp lấy. Là cái sự chấp lấy phát sanh rồi. Còn cái sự chấp lấy phát sanh là cái gì? Cái có nó phát sanh rồi. Có lên rồi, bị chấp lấy rồi, có rồi. Cái đó của mình, cái đó là mình thích. Mà cái có nó phát sanh phải không? Mà cái có phát sanh được cái gì phát sanh? Đức Phật nói khổ phát sanh. Ta đi khắc cột thử coi, không tin đi cột thử coi, rồi khổ nó phát sanh rồi đó, phải không? Bởi vì quý vị phải nhớ, khi mà lục căn tiếp xúc lục trần thì cái cảm thọ phát sanh, mà cái cảm thọ phát sanh là cái lòng ham muốn phát sanh, mà cái lòng ham muốn phát sanh thì chúng ta đi thắt cổ còn bị muốn rồi đó, đi thắt cổ cũng chấp lấy. Mà khi cái chấp lấy thắt cổ rồi thì cái có nó phát sanh, nó có lên rồi, mà cái có phát sanh thì Đức Phật nói khổ phát sanh, tâm dứt. Thấy không? Khi có sự tiếp xúc giữa lục căn với lục trần, nó nói vậy, sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý á, tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp á, thì có cảm thọ á, nói vậy bạn, chúng ta phải lấy chánh niệm và trí huệ. Đó, Đức Phật dạy khi mà tiếp xúc là phải lấy cái chánh niệm đó. Chánh niệm là cái sự để ý đó, lấy cái trí huệ là sự sáng suốt á, muốn nói vậy đó. Lấy có chánh niệm, có trí huệ là có cái sự chú ý, có sự sáng suốt và trí huệ đó, nhắc nhở cái tâm này, hiểu không? Phải lấy cho nó nhắc nhở cái tâm đó. Ly cái cảm thọ, ly là ta đó, nghe không? Khi có cảm thọ khởi rồi, ly nó. hiểu không? Chứ đừng ngồi đó cảm thọ, nó có cảm thọ khởi thì ly cái cảm thọ đó, đừng thắt cổ quá. Đó, Đức Phật dạy đừng có chấp, đừng có thắt cổ với cái cảm thọ đó, hiểu không? Đừng có thắt cổ, nó có cảm thọ lên thì ly nó là xa, ly là ly, ly ly cách nó, đừng thắt cổ cảm thọ, làm tâm xả, bà thấy không? Tôi dạy quý vị từ bi hỷ xả, có nhớ không? Tứ vô lượng tâm, cuối cùng phải làm cái tâm xả để không cho cái ái dục và cái lòng ham muốn đó nó phát sanh, hiểu không? Khi nó phải làm, phải ly cái cảm thọ, làm cái tâm xả để đừng cho cái lòng ham muốn nó phát sanh, thì sự khổ nó không phát sanh. Không có lòng ham muốn phát sanh thì sự khổ không phát sanh. Chúng ta đạt đến tính rõ ràng của cái không. Nếu quý vị làm được như vậy đó là quý vị đạt được cái tính rõ ràng của cái không rồi đó, hiểu không? Nghĩa là phải làm sao khi đó lấy cái sự chú ý, lấy cái sự sáng suốt nhắc nhở cái tâm, đừng có thắt cổ với cái cảm thọ đó, phải ly đó, phải tách rời nó. À, như tách rời nó thì nó cái lòng ham muốn nó không có phát sanh, mà cái lòng ham muốn không phát sanh thì cái khổ nó không phát sanh. Đó, chúng ta mới đạt tới được cái sự tính rõ ràng của cái chữ không này, cái chữ không mà trong Bát Nhã nói này, phải không? Ý nghĩa thâm diệu của cái không trong Phật pháp á là không có gì phát sanh, nghe cho kỹ. Ý nghĩa thâm diệu chữ không trong Phật pháp là không có cái gì phát sanh, chứ không phải nó không có cái đó. Nó không có tôi, không có quý vị làm sao ai ngồi đây nói pháp, làm sao ai ngồi đây nghe pháp, hiểu chưa? Có, nhưng mà cái ý nghĩa của chữ không đó là không có gì phát sanh. Cũng như quý vị tôi đang nói pháp, tôi đâu có nghĩ cái khổ gì. Quý vị nghe pháp hay quá, đâu có khổ gì, thấy không? Không có cái gì phát sanh, thấy rồi chưa? À, quý vị pháp nhau lại quý vị nói chuyện đời chuyện người khác bạn, quý vị phát sanh khổ dài dài, thấy không? Thành ra đó, cái ý nghĩa thâm diệu của chữ không trong Phật pháp là, Phật pháp là muốn nói không có cái gì phát sanh là không có khổ phát sanh, nói như vậy đi. Bởi vì không có gì phát sanh á, bởi vì không có gì phát sanh á, nó dường như không có, nghe cho kỹ chỗ này nghe quý vị. Bởi vì không có cái gì phát sanh thì nó dường như không có nhãn, không có nhĩ, không có tỷ, không có thiệt, không có thân, không có ý, là lục căn. Bây giờ không có gì phát sanh thì có mắt thì cũng như không có mắt, phải không? Có lỗ tai như không có lỗ tai, có lỗ mũi như không có lỗ mũi, có cái lưỡi cái miệng như không có lưỡi miệng, có cái thân như không có thân, có cái ý như không có cái ý, vì nó không có gì phát sanh, phải không? Thành ra chư Bồ Tát chư Phật ngài ngồi đó, bây giờ chúng ta thấy cái hình tượng ngài trong chùa, hình tượng gì trong sách vẽ gì đó, thấy không? Ngài ngồi trang nghiêm không có gì phát sanh, chúng ta làm sao tập cái đó đó, hiểu không? Hiểu rồi chưa? Bây giờ hiểu chứ không chưa? Chứ không phải nó không có hình Bồ Tát đó, không phải nó không có cái hình Phật đó, không phải không có nói không có cái thân thể chúng ta. Chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân thiệt ý, nhưng mà bởi vì nó không có gì phát sanh thì cũng như nó không có, có mắt gì không mắt à, hiểu rồi chưa? Chứ trong kinh đâu có nói cái gì nó không có con mắt, nghe hiểu rồi chưa? Nhưng mà trong kinh muốn dạy cái gì, làm sao có con mắt mà đừng cho khổ sanh, làm sao có lỗ tai cũng đừng cho khổ nó sanh, là không có gì phát sanh thì tất nhiên có mắt như không mắt, có tai như không tai, vậy hiểu chưa? Dạ. Yeah. Quý vị có khi nghe vị pháp sư nói về không quán, là quán tưởng cái không đó, không quán là cái quán tưởng cái không đó. Có nhiều pháp sư họ nói về cái không quán là họ dạy chúng ta quán tưởng cái không đó. Không quán là quán tưởng lẽ không thật, lẽ giả tạm. Cái chữ không quán mà là quán tưởng cái không này đó, là quán tưởng cái gì? Quán tưởng không lẽ, tưởng lẽ không thật là lẽ giả tạm, là quán tưởng cái đó nó không thiệt, thấy không? Cái đó nó giả tạm, như vậy là nó có nhưng mà nó có không thiệt, nó có giả tạm, hiểu rồi chưa? Chứ đâu phải nó không, nó không có gì đâu, không phải vậy à? Bây giờ quý vị nghe đi, nghe lại kỹ rồi. Chúng ta quán không là không quán nó là tưởng cho cái có là không, cái không quán nó là chúng ta tưởng cái có đó nó là không, hiểu chưa? Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật thời còn tại thế chưa niết bàn á, đối với kẻ chấp có, Đức Phật dạy tu pháp không quán. Nè, thời Đức Phật còn tại thế, cái người mà ta chấp có đó, người ta chấp có là cái gì cũng có hết trơn á. Đức Phật dạy gì biết không? Dạy cái không quán này, dạy cho quán cái không. Bởi vì người đó chấp có mà, thì Đức Phật phải dạy cho quán cái không mới thấy cái sự thật. Đó, Đức Phật dạy vậy đó. Đối với kẻ chấp không á, Đó.
Còn có một nhóm người đó, họ chắc không, là kẻ vô thần, bất tin, không tin nhân quả gì hết trơn á, không tin luân hồi, không tin đạo đức, cái người chắc không là nó chết rồi thôi, nó ngang vậy đó. Thì Đức Phật dạy tu phép hữu quán, quán có. Cái người chấp có Đức Phật dạy quán không, mà cái người chấp không Đức Phật dạy quán có là hữu quán, hiểu vậy chưa? Tại sao vậy? Vì cái người kia chấp có đó, thì chấp có hoài là không biết cái đạo vô thường của Đức Phật nói, Đức Phật mới cho quán cái không, mới thấy được cái sự thật. Còn cái người chấp không cái gì không có, không tin trời, tin đất, không tin Phật, tin Niết Bàn, không tin nhân quả, thì Đức Phật phải cho quán hữu quán là quán cái có. Sao rốt đó Đức Phật dạy phép trung đạo quán đó. Đức Phật dạy sau cùng, Đức Phật dạy trung đạo quán là dung hòa cả cái không quán và cái hữu quán để vào trung đạo, hiểu rồi chưa? Cái người nói có, cái chấp có Đức Phật cho quán không, và cái người chấp không Đức Phật cho dạy quán có, rồi rốt cục Đức Phật đem hai cái đó là trung đạo quán, hiểu chưa? Thành ra Đức Phật dạy cái trung đạo, chúng ta nghe là chấp một bên, Đức Phật nói cái đó sai lầm. Chúng ta chấp bên kia, Đức Phật nói chúng ta, Đức Phật dạy cái trung đạo quán là để dung hòa cả cái hai, là chẳng phải có mà cũng chẳng phải không, vừa có và vừa không, hiểu rồi chưa? Đó, hiểu rồi chưa? Bởi vì cái là có mắt mà phải không, nhưng mà nó sẽ không đó. Thành ra chúng ta chấp có, Đức Phật dạy quán không, mà chúng ta chấp không, Đức Phật dạy quán có. Nhưng cuối cùng Đức Phật dạy trung đạo quán là vừa có cũng vừa không, chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu chúng ta cứ nói có là khổ, mà chúng ta cứ nói không là khổ. Đức Phật không nói, Đức Phật nói có là nhân duyên nó có, nghe cho kỹ, vì có nhân duyên nó có, mà không cũng vì cái nhân duyên mà nó không, hiểu chưa? Quý vị con mắt đi thấy có nhân duyên rồi, nó có rồi đó, mà không là quý vị định thấy nó không đó. Như vậy đó là trung đạo quán được Phật dạy. Thì cũng như câu kinh sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, nghĩa là sắc không khác gì không, không không khác gì sắc, sắc cũng như không, không cũng như sắc đó. Câu kinh chúng ta học đó, là vậy đấy, nghĩa vậy đó. Đó là một phép dạy về trung đạo đó. Chúng ta mới biết được sắc bất dị không, không bất dị sắc là chung, là một cái pháp gì trung đạo, để chúng ta giữ được hàng thánh giả. Nếu chúng ta hiểu cái đó đó, từ từ chúng ta lên tới bậc thánh giả rồi, chúng ta không phải phàm phu nữa, thấy không? Thấy không? Còn nếu ai chấp sắc chấp không á, phân biệt có với không á, tức là phàm phu. Chừng nào chúng ta còn nói có, chúng ta còn nói không là thật cho là phàm phu. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa thật sự của cái có cái không đó, mới là không phải phàm phu. Thành ra đó, Phật đâu có nói có, mà Phật cũng đâu nói không. Phật nói có là giả tạm, không cũng là giả tạm, nghe cho kỹ ha. Hết có rồi nó không, mà hết không rồi nó có. Bây giờ quý vị tin, quý vị đi để ý một mình trong một ngày, quý vị có chứ không mấy lần ha. Chút giận đó là không, chút nghe người ta đang nỉ ý ơi cái không à, thấy không? Không liền đổi trắng ra đen lập tức vậy đó. Rồi chút cái người ta nói cái gì nữa, có nữa có nữa, thấy không? Rồi chút tôi nói thôi hỉ xả bỏ qua đi, ngày nãy tôi giận tôi nói vậy à, không nữa, thấy không? Chúng ta có không không, mà Phật dạy nói có là nhân duyên nó có, không là nhân duyên nó không, phải biết rõ như vậy nó giả tạm. Nếu mà chúng ta biết rõ được như vậy đó đó, là tâm của chúng ta nó bình thản, nó sẽ được tự tại. Thường ngày chúng ta không được tự tại vì chúng ta cứ chạy theo có, rồi cái chạy theo không, hả? Cứ chạy theo mệt quá mà chạy đi chạy lại, thấy không? Hồi nãy đó, quý vị học được cái chữ không, tôi cũng gán chắc nghĩa, thí dụ cho quý vị nghe lời Phước Phật muốn nhắc nhở. Không là không khổ đó, nhớ như vậy. Chứ không phải nói quý vị không có cái xác thân, không phải nói quý vị không có con mắt, không có lỗ tai, không phải nói như vậy. Hay là Phật giả quý vị có lỗ tai, có con mắt là làm cho nó không có con mắt lỗ tai, không phải nói như vậy. Nhưng mà nói cái làm cho nó không có khổ là cái chữ không mà trong tâm kinh chúng ta muốn học đây. Bây giờ nói về cái không tánh đó, nói về cái tánh không, là cái không tánh đó,
cái này nó mới khó là cái không tánh này. Bởi vì nói về cái tướng là quý vị dòm thấy ở ngoài, nãy chúng ta nói tướng rồi, nói mắt tai mũi lưỡi rồi chúng ta nói cái tướng thôi, hiểu chưa? Bây giờ muốn nói cái tánh đó, là chúng ta dòm không thấy đâu. Đó. Nói sâu hơn đó, là cái không mà không không tánh. Không tánh là cái tánh không, là cái chơn như, là cái tánh của nhà đắc ngộ lẽ không, các người tu hành đắc ngộ cái lẽ không, đó là cái không tánh đó. Nó còn sâu xa hơn nữa vì nó không có hình thể, chúng ta không thấy được. À, không tánh đó là lìa khỏi sự chấp ngã, chấp có mình, chấp có người. Đó, không tánh đó là lìa khỏi sự chấp ngã, ngã là ta mà. Lìa bỏ tới, nó là ta cũng không có mà. Đó. Rồi chấp có mình là chấp có người nữa. Và lìa khỏi sự chấp pháp, pháp là cái gì xảy ra phải đều là pháp. Vì pháp có thiện pháp, có ác pháp. Như vậy, chữ pháp này là tốt thì cái bằng thiện pháp, mà xấu cái ác pháp là cái gì xảy ra hết, chúng ta lìa khỏi, là lìa khỏi sự chấp pháp đó là chấp có mọi sự mọi vật. Pháp là muốn nói mọi sự mọi vật, chúng ta lìa cái đó. Nhờ đắc cái không tánh này đó, nhờ chúng ta không chấp ngã, không chấp có mình, không chấp có người, chúng ta không chấp có mọi sự vật. Nhờ chúng ta lìa cái đó, đó nhờ đắc cái tánh không đó, đắc cái không tánh đó, chúng ta mới hết khổ não, mới được an nhiên tự tại. Chúng ta phải nói tới cái tâm lìa cái đó nữa, hiểu chưa? Lìa cái sự chấp đó, chấp lìa cái sự chấp hết đó, cái tâm đó thì chúng ta mới được an nhiên tự tại. Bởi vì quán tự tại Bồ Tát, các Bồ Tát ngài được tự tại thì nhờ ngài lìa được cái đó, ngài lìa cái sự chấp đó, chấp có ta, chấp có người, chấp có vật, ngài lìa hết. Khi Đức Phật hay tin vua Tịnh Phạn Dương là phụ hoàng của ngài lâm bệnh nặng, nghe đoạn này cho kỹ nha. Đức Phật nghe tin nói vua cha, hồi mà ngài chưa thành Phật đó, là cha ngài là Tịnh Phạn Dương đó, bệnh nặng rồi. Bởi vì khi Đức Phật sinh ra có 7 ngày thì mẫu hoàng của ngài đó nghĩa là Băng Hà là bắt đi rồi đi về trời cung đao lợi thành một vị nghĩa là thiên tiên ở trở đó. Còn phụ hoàng ngài sống tới ngày Đức Phật đắc đạo rồi mà Đức Phật chưa có đi độ nghĩa là cha, vì cái duyên nó chưa tới. Nhưng bây giờ Đức Phật hay tin rồi, nghe tin nói phụ hoàng lâm bệnh nặng, Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thiết pháp độ cha. Đức Phật biết cái duyên tới rồi, lúc này Đức Phật về để mà độ cha được rồi, thấy không? Đó, ngài thiết tam không, Đức Phật thuyết cho nghĩa là phụ hoàng của ngài nghe về cái tam không. Tam không là tam giải thoát môn, là ba cửa giải thoát. Đó. Về thiết pháp cho vua cha nghe là tam không, ba cái cửa giải thoát, là tam giải thoát môn, môn là cửa đó, nghe, là ba cái cửa giải thoát. Độ vua Tịnh Phạn, thấy không? Nói cái tam không đó, Đức Phật nói vậy. Tam không Đức Phật thiết độ vua Tịnh Phạn là phụ hoàng của ngài đó là gì? Một là không, một là không vốn là không, không nó là không vậy đó. Hai là vô tướng, là không có thể tướng. Cái thể tướng này nó tạm bợ, nó không có thật, nó không có cái thể tướng. Có sắc thanh này cũng tạm bợ cái tướng này thôi, hiểu không? Nó không có thiệt, không có thể tướng là vô tướng đó. Cái tam không thứ ba mà Đức Phật thiết để độ vua cha đó là vô tác. Vô tác là không có ý làm gì hết. Tác là làm, là tạo tác đó. Vô là không có, tác là tạo tác. Không có tạo tác là không có ý làm gì hết, là không mong cầu cái gì cho mình. Khi mà Đức Phật thiết cái tam không ba cái pháp ấy rồi đó, vua Tịnh Phạn Dương đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán là không còn sanh vào chỗ đường ác đạo nữa, đi với bạn. Đức Phật trả ơn cha bằng cách đó. Với tôi dạy quý vị, nói quý vị mà quên ơn cha mẹ rồi, quý vị đừng nói cái vụ đi chùa, đi cúng, đi tế, cái gì đừng nói hết rồi. Thế không phải nhớ. Đó, tam không là không là không, không là vô tướng, không là vô tác. Vô tác là không có làm, tác là tạo tác. Bây giờ tôi lần lượt giải thích tam không của Đức Phật thiết cho vua cha nghe, tạm cho quý vị hiểu. cái gì là không vốn là không. Cái đầu tiên Đức Phật nói cho vua cha nghe là cái gì không vốn là không đó. Tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sanh ra, tức là không có tự tánh. Thấy không? Các pháp có thể, như tôi nói rồi, thiện pháp, ác pháp sanh ra do nhân duyên. Nó đâu có tự tánh, nó đâu có một mình nó có. Tự tánh là của nó đó, tự là tự mình nó có, đâu có. Bây giờ nhắc đi nhắc lại đó, quý vị cũng thiệt là cũng xin lỗi nhai đi nhai lại. Con mắt quý vị đi dòm đó, nhân duyên đó, nó mới có chuyện đó đó. Nó đâu có tự tánh, nó đâu phải cái không nó có đâu. Hiểu rồi chưa? Đức Phật nhắc là cái không là vốn là không, là tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sinh ra, chỉ có nhân duyên, tức là không có tự tánh. Đã không có tự tánh tức là không. Thể mình nhận ra không thì các sở kiến đều tiêu diệt. Sở kiến là cái thấy đó. Nếu mà chúng ta nhìn thấy nó không đó, nếu mà không có tự tánh rồi thì nó không rồi, phải không? Bởi vì tại cái gì đi tiếp xúc nó mới có nhân duyên đó. Nếu tự tánh nó không, thể mà mình nhận ra nó không rồi thì các sở kiến, các sự sở kiến và cái sự thấy của mình đều bị tiêu diệt là không có hết. Nếu mình nhìn nó, nhận nó là không, cái này mình đâu chịu. Tôi nói hoài nói cái câu đầu Bát Nhã Tâm Kinh dạy quý vị: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Ngài có ngũ uẩn thì Ngài thấy ngũ uẩn nó không. Còn chúng ta thì nghe chiếu kiến ngũ uẩn giải có. Mà nói vậy đi, chúng ta cứ nó có hoài rồi làm sao? Hiểu rồi chưa? Đó, thấy không? Thành ra đó, Đức Phật nói cái chữ không đầu tiên cho Phụ Hoàng nghe đó là không tức là không, là nó không có tự tánh. Không có tự tánh là nó đâu có phải tự mình nó có. Chúng ta đi làm nó ra, dễ hiểu như vậy đó. Không tức là không là vậy đó, thấy không? Cái gì là vô tướng là cái thứ hai đó. Cái không thứ hai Đức Phật nói vô tướng. Vô tướng là không có thể tướng, là không có hình nè, không có hình thể nè. Chúng sanh và các pháp vốn là vô tướng. Đức Phật nói chúng sanh mình là với các pháp có thể là vô tướng, không có cái hình thể thiệt. Chúng sanh chỉ là tứ đại giả hiệp mà thôi. Chúng ta là tứ đại mà, đất lửa gió nước giả hiệp. Các pháp chỉ là nhân duyên giả hiệp mà thôi. Đó. Còn cái chuyện khác là pháp, là cái sự vật khác là do cái nhân duyên, cũng như nói giả hiệp thôi, giả là nó không thiệt. Nè, cái thân chúng ta là tứ đại giả hiệp. Chúng ta vì có cái nhân của cha, nghe cho kỹ, có cái duyên của mẹ, bà thấy không? Cha mẹ chúng ta nhân như duyên. Chúng ta có cái nhân của cha, có cái duyên của mẹ. Chúng ta có cái nghiệp của tiền kiếp, nghe cho kỹ. Đó, nó mới hợp thành lại rồi sanh ra chúng ta. Mà hỏi coi cha mẹ chúng ta, cái thể xác cha mẹ chúng ta là cái gì? Là tứ đại, đất lửa gió nước. Thì cha mẹ chúng ta sanh chúng ta ra cũng đất lửa gió nước, cũng tứ đại. Nhưng tôi nói nãy được có cái nhân của cha, nghe cho được là cái duyên của mẹ, hai cái đó, rồi cái nghiệp của chúng ta, ba cái cấu tạo thành chúng ta, nghe cho kỹ. Như vậy đó, tứ đại giả hiệp mà. Các pháp chỉ là nhân duyên giả hiệp, nhưng mà cái sự sanh chúng ta đây thì cũng giả hiệp thôi. Cha mẹ chúng ta đâu có ở đời, chúng ta cũng đâu có ở đời, thì cái đó là giả hiệp. Vợ chồng cũng giả hiệp, cha mẹ cũng giả hiệp, con cái cũng giả hiệp. Chúng ta biết cái giả hiệp đó thì chúng ta phải đừng có cố chấp, đừng có sân hận. Chúng ta phải tiếc thương cái thời gian đó mà làm tròn phận sự. Hiểu chưa? Không phải bỏ, không phải giả hiệp mà bỏ. Đức Phật kêu làm tròn cái phận sự. Có phận sự làm cha phải biết làm cha, làm mẹ phải biết làm mẹ, làm vợ phải biết làm vợ, làm chồng biết làm chồng, làm con phải biết làm con. Trong khi giả hiệp đó phải làm cái phận sự đó. Đức Phật không có kêu quay lưng trốn bỏ, không có. Nhưng mà biết nó là giả hiệp, thì biết nó giả hiệp rồi là nó không rồi, chứ có cái gì nữa. Mà ở đó mà khổ, ở đó mà hơn thua. Chồng nói một tiếng không được, vợ nói một tiếng không được. Cha mẹ gầy gà chút cũng không được, nhắc nhở không được, giận cha mẹ. Rồi anh em cũng vậy. Thành ra chúng ta phải biết cái đó là giả hiệp. Cho nên cái bậc tu hành đó, Ngài quán thấy rằng phải đều vô tướng. Có tướng mà giả tạm đó, như vậy tứ đại mà, chút chết thì nó tan rã mà. Ở nơi tướng mà lìa khỏi tướng, các người tu hành ta ở tướng mà lìa tướng. Hiểu câu này không? Ở tướng lìa tướng là có xác thân này, nhưng mà người ta lìa. Lìa là gì? Chút nữa quý vị nó ngồi xuống nhắm mắt, cái thần hồn đi đâu quý vị dị đàn, quý vị mê tín nữa. Lìa là như nãy đó, có con mắt thấy, không chấp lìa rồi. Ở tướng mà lìa tướng, hiểu rồi chưa? Có lỗ tai nghe nhưng mà không có cố chấp là lìa rồi, hiểu chưa? Ở nơi tướng mà lìa khỏi tướng mà vậy đó, chứ không phải bay đi đâu nha, không phải trốn đi đâu đâu. Trốn đi đâu làm sao biết nó lìa đó. Vì bây giờ là thấy mà không chấp nó là lìa thì nó lìa tướng đó. Ở tại tướng lìa tướng nghe cho kỹ, thấy không? Thế có tướng tức là hư hoại đó. Chúng ta có cái tướng này nè, thấy không? Thì ngày nào đó nó hư hoại, nó chết, nó tan rồi, thấy không? Vô tướng thì không hư hoại đó. Mà nếu chúng ta vô tướng á thì không có cái tướng, chúng ta không hư hoại được, hiểu chưa? Có cái tướng, có thân thể nó phải hư hoại, còn vô tướng là không hư hoại. Cái đó muốn nói về cái tâm quý vị đó, quý vị làm sao thấy được cái đó? Vô tướng phải không? À, cái hư hoại để quý vị thấy, mà quý vị cố chấp cái đó thiệt hoài. Nghe cho kỹ, cái hư hoại này nè, cái tướng nè, quý vị chấp nó thiệt, mà cái vô tướng quý vị đâu có thấy. À, cái đó nó không hư hoại, vô tướng thì không hư hoại. Nghe cho kỹ, vậy vô tướng tức là thật tướng. À, cái vô tướng nó mới là thật tướng. Rồi cái thật, cái tướng mà quý vị thấy nè, hư hoại rồi đâu có thật, hiểu chưa? Cái vô tướng mới là thật tướng. Vậy thì vô tướng là gì? Là muốn nói về cái tâm quý vị đó, quý vị không thấy đó, cái đó mới thật tướng à. Đi đào thai cũng cái đó đó, đi thọ lãnh vui, thọ lãnh khổ cũng cái đó đó, hiểu chưa? Nó là thật tướng. Còn cái thân thể chúng ta là không phải thật, hư hoại. Vô tướng là thật tướng. Thật tướng là cái pháp thân của chúng ta, thật tướng là cái chân như là niết bàn mà Đức Phật muốn nói. Đâu phải cái pháp thân này đi, thấy không? Đâu có đi. Đất nước thì trở lại đất nước mà nó tan rã vậy đó. Như vậy đó, cái vô tướng nó mới là thật tướng. Đức Phật nói cho, nghĩa là vua Tịnh Thạc nghe, là muốn nói là vua cha có ngai vàng nha, có thả một cái cái giang sơn rộng lớn này, cuối cùng rồi thì giả tạm hết. Cả cái thân của vua cha này cũng là giả tạm, cái tướng nè nó cũng phải tan rã, nhưng mà có một cái vô tướng, cái thật tướng, thấy chưa? Chỉ cho vua cha thấy cái tâm đó. À, vô tướng tức là vô sở trụ. À, bây giờ muốn nói vô tướng là gì? Vô tướng là vô sở trụ, nói nãy rồi. Nếu quý vị trụ là có tướng á, con mắt quý vị thấy mà quý vị trụ ở đó là có tướng á. À, mà quý vị đừng trụ, thấy thôi, đó vô tướng. À, thấy không? Vô tướng tức là vô sở trụ. Vô sở trụ là không có trụ ở một chỗ. À, tâm thức không trụ vào một cảnh nào, một pháp nào, không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Đó, thấy chưa? Đó, nghĩa là cái tâm thức không có trụ một cảnh nào hết. À, không có trụ trong cái pháp nào hết, không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái này con mắt quý vị thấy quý vị trụ rồi, lỗ tai nghe trụ rồi, sắc thanh hương vị xúc pháp đó, lỗ mũi hửi cái mùi thơm thích quá trụ rồi. À, nếm được cái tô canh, cái dĩa xào ngon quá, nếm được cái vị trụ rồi, tiếp xúc được cái trụ rồi. À, đó, thấy không? Và không trụ vào sắc thân hương vị xúc pháp đó là vô tướng, tức là vô sở trụ, được không trụ cái đó. Vì trụ thì mắt dướng, còn không trụ thì chẳng mắt dướng, phải không? Quý vị trụ đó, mắt nè dính nè, mà không trụ đó là không có mắt dướng. Chẳng dướng vào đâu, không trụ chẳng mắt dướng là tự tại. Nếu chúng quý vị không có dướng ai vào đâu hết á, con mắt thấy thì thấy đi, nghe nghe đi, hửi hửi đi, nghe gì đi, mà không trụ vào đâu thì không trụ đó mà không mắc dướng là tự tại rồi, còn cái gì nữa, hiểu chưa? Quý vị tự tại trong kiếp này nè, tự tại hiện giờ nè, còn quý vị cứ lo nói để chờ kiếp sau, còn xa xôi có kiếp này còn làm không được mà nói kiếp sau là nói cái gì? Hiện giờ mà Phật nói rõ ràng mà làm không làm rồi, rồi cứ khẩn cứ giái mà để kiếp sau, chắc không có luôn, không có luôn, tin chắc đi đó. Thấy không? Thành ra đó, vô tướng tức là vô sở trụ, là không có trụ chỗ nào. Là cái gì trụ? Là con mắt nha, đừng trụ nó, lỗ tai nghe đừng trụ nó, hiểu không? Là lục căn á, thì không có dướng mắt, mà không dướng mắt á thì không có trụ, không trụ thì là tự tại đó. Đó, cái thứ hai Đức Phật nói cho vua cha nghe. Cái thứ ba, cái gì là vô tác? Tôi nói nãy tác là tạo tác đó. Vô tác là không tạo tác, không làm. Không làm ra là vô tác, thấy không? Không tạo ra là vô tác. Không cố ý tạo tác vật này vật nọ, nói vậy đó, là không cố ý làm ra cái này cái nọ. Không cố ý dùng thân thể, dùng lời nói, dùng ý thức mà hành động tạo tác, là tam nghiệp đó, thân khẩu ý đó. Chúng ta thường ngày tạo tác là gì? Đó, cái thân đi tạo chuyện này chuyện nọ, cái miệng đi tạo ra, cái miệng thì lạ lắm, nghĩa là tạo nhiều hơn cái thân, không chịu nghĩ nói còn thêm còn bớt nữa. Thôi nói vừa phải, cũng như người ta nói vậy thôi, mình nói vậy thì cái đó là không nên nói rồi, mà thôi nói lỡ nói vậy thôi, cái còn thêm vô hoặc giả còn bớt xuống. Thành ra đó, Đức Phật nói nghĩa là không có cố ý dùng thân thể, dùng lời nói, dùng ý thức mà hành động tạo tác, cứ để cho các pháp tự nhiên nói tiếp đó. Mình nghe như vậy thôi, thấy như vậy thôi, để cho tự nhiên nó nói tiếp, chứ đừng có đi tạo tác đó. Đừng dùng thân, dùng khẩu, dùng ý đi bày vẽ nó ra thêm, hiểu chưa? Cái này không được à. Con gà vẽ thành con phụng, mà với con phụng vẽ thành con gà, hãy ghét cái con phụng vẽ thành con gà, mà hãy thương thì người ta con gà, mà thương nó tôi vẽ nó thành con phụng. Vậy rồi làm sao? Nhà tu hành nhờ sống một cách vô tác, vô vi mà không tạo ra nghiệp. Các nhà tu hành đó, người ta nhờ cái gì? Nhờ sống một cách vô tác. Vô tác là không làm đó. Không làm cái gì? Phải nói rồi, thân, khẩu, ý, cả ba. Người ta không làm mấy cái chuyện nghĩa là sai nữa. Đó, thì nhờ vô tác, vô vi là không có gì mà không tạo ra cái nghiệp. Chúng ta thường ngày tạo nghiệp do thân, tạo nghiệp do khẩu, tạo nghiệp do ý, thấy không? Cho nên không có cái quả báo khổ não. Vì các nhà tu hành người ta không tạo tác nữa, không tạo tác trong thân khẩu ý, thân người ta không có cái quả báo khổ não, bèn được tự do, tự tại mà được giải thoát. Đó, Đức Phật cách nghĩa ba điều tam không cho vua Tịnh Phạn nghe. Vua Tịnh Phạn sau khi nghe bài pháp thì dài lắm, như tóm tắt vậy đó, là vua Tịnh Phạn thức tỉnh đắc quả A La Hán, biết bằng Đức Phật độ. Như vậy không ở đây đó không phải không có, phải không? Đó, nhắc lại nữa là như vậy không này đâu phải không có nha. Không đây là ở nơi tướng mà lìa khỏi tướng, hiểu chưa? Ở nơi tướng lìa khỏi tướng, biết chưa? Có con mắt là ở nơi tướng mà, có lỗ tai là ở nơi tướng, mà lìa khỏi tướng là gì? Thấy đi, nghe đi, đừng có thắt cột nó. Cái gì đâu có chịu, nghe thấy liền chụp lại cột dính liền, sợ nó mất, mình đâu có lìa tướng, thấy không? Như vậy đó, như vậy cái câu đó, câu kinh Bát Nhã đó, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, là vậy đó, phải không? Như vậy câu kinh Bát Nhã mà đương học đó, câu thứ hai đó, sắc bất dị không thì sắc cũng như không, mà không cũng như sắc. Cái này là cái kia là cái này, đâu phải nói không có, phải không? Đó, cái gì? Đây nè, quý vị nghe câu này mới thấm thía. Câu này đó, tôi cũng nhớ một đời, chứ không phải nhớ một ngày thôi. Có vị thiền sư hồi xưa đó, ở bên Tàu, vị Thấm Tăng nói dễ ợt à. Quý vị nghe cho kỹ. Đừng sợ tâm mình không, mà chỉ sợ nó không được không. Nghe được chưa? Đừng sợ cái tâm mình nó không nha, sợ nó không được cái không á, nó có hoài hoài đó. Nghe vị Thánh Tăng nói dễ ợt vậy đó. Đừng sợ tâm mình không, mà chỉ sợ nó không được không.